Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ở trên bàn có một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: thấy rõ sự chấp thân là nguồn gốc của khổ đau, chúng tôi đã phát tâm hiến sát khoa học, nhưng làm thế nào để cho tâm của mình không bị sợ hãi trước lúc chết? Đây là một trong những nguyện vọng rất là lớn, làm cho nền y đức rất là gần với đạo Phật trong quá trình đặt nặng về giá trị của nhân sinh, giá trị của sự hỗ trợ với nhau. Nhà Phật nói vô ngã để giúp cho chúng ta đừng bao giờ có thái độ chấp trước về thân, không tôn trọng thân này như là thượng đế, dẫn đến những cương điệu giá trị về nó, có những khuynh hướng hưởng thụ quá mức làm tổn phước và hao đức. Nhiều hành giả hiểu được điều này rồi phát tâm hiến sáng cho khoa học. Đây là một hạnh nguyện mang chất liệu lòng từ bi của các bậc Bồ Tát. Tuy nhiên chúng ta phải xác định rõ có hai hình thức hiến sáng. Hiến sát bao gồm các chi phần của lục phủ ngũ tạng khi chúng ta đang còn sống. Chúng ta đóng góp một chi thể nào đó cho một người có nhiều giá trị cho cuộc đời, mang lại an vui hạnh phúc cho người khác, thì sự hy sinh này là một giá trị rất đáng tán thán. Trong cái phần hiến sát khi mà mình đang còn sống ấy, làm cho mình dễ dàng thành công hơn, là bởi vì lúc đó chúng ta bình tĩnh, chúng ta đang trong trạng thái sáng suốt, mạnh dạn, sự khắc chế về phương diện tâm lý của nỗi sợ hãi không có mặt. Hơn nữa, y học có thể hỗ trợ chúng ta bằng thuốc gây mê. Trước khi thuốc gây mê được tiêm vào thì hành giả đang có hạnh nguyện hiến các chi phần cho khoa học hay là cho những người có giá trị đóng góp đạo đức, cần phải có niềm hoan hỷ rất là lớn trong thực hiện sự buông xả về thân. Thuốc mê khi được tiêm vào trong trạng thái chúng ta hoan hỷ mà không có nuối tiếc sẽ giữ trạng thái đó được diễn ra trong tiềm thức của chúng ta. Ý thức hoan hỷ và vô ngã được giữ lại trong lúc chúng ta bị hôn mê là một trong những nền tảng quan trọng để giúp chúng ta thực hiện được vô ngã một cách tuyệt đối. Sau khi chúng ta mổ xong rồi, trạng thái này sẽ không làm cho mình nuối tiếc về những gì mà mình đã tặng. Trong tình huống thứ hai phức tạp hơn, chúng ta hiến sát khoa học để sau khi chết đó, các chi phần còn lại đó có thể phục vụ cho những bệnh nhân đang cần, đối với một bệnh viện nào gần nhất, có thể tùy theo luật hiến sát khoa học ở mỗi quốc gia. Trong các nước phương Tây thì việc hiến sát khoa học đã được yêu cầu bằng cách là khi chúng ta nộp đơn thì lấy bằng lái. Trong đó chúng ta phải nêu rõ là chúng ta hiến sát toàn cơ thể hay là hiến sát một phần cơ thể nào đó, hoặc hiến sát có điều kiện hay là không có điều kiện. Sau khi điền xong rồi đó, cái bằng lái chúng ta sẽ được ghi rõ bằng cái sticker, tức là một cái dán lên thôi. Sticker này vẫn có thể tháo gỡ ra. Tất cả những người làm công việc chấp nhận hiến sát khoa học vẫn cho phép người hiến sát khoa học được thay đổi ý định của mình, bởi vì có nhiều người tiếc nuối, lúc đầu hân hoan không nuối tiếc, đối diện với cái chết thì người đó có thể sợ hãi. Đây là một cái phương pháp rất là phù hợp với tinh thần và thái độ tâm lý mà Đức Phật đã dạy. Nếu người nào đó có bản lĩnh không sợ nỗi khổ niềm đau liên hệ đến vật lý dẫn đến trạng thái tiếc nuối, thì chúng ta giữ luôn những gì mà chúng ta phát nguyện từ lúc chúng ta đăng ký thi lấy bằng xe. Khi chúng ta qua đời bởi tai nạn giao thông, lúc bấy giờ các bệnh viện sẽ dựa vào cái bằng lái này lật ra mặt sau, có thể lấy tim, gan, phổi, thận, nói chung là những chi phần lục phủ ngũ tạng nào đang còn tốt đó, để phục vụ cho những người đang có nhu cầu. Lúc đó trạng thái tâm lý của chúng ta có thể được diễn ra theo hai tình huống khác nhau. Người có bản lĩnh và thái độ lập trường vững chãi đó, không bao giờ có thái độ tiếc nuối, lòng hoan hỷ xuất hiện, sợ hãi không có mặt. Tất cả những gì chúng ta làm sẽ mang lại một phước báo rất là lớn. Tiến trình đã sanh sẽ diễn ra một cách rất dễ dàng. Người đó sẽ ra đi, bởi vì họ đã từ bỏ thân thể hay là sự chấp nhất về thân thể khi họ đã còn sống, thông qua sự phát nguyện hiến sát khoa học. Nếu như người đó là cái người do dự, không có bản lĩnh, còn sợ hãi, dễ bị thay đổi, dễ bị tác động v.v. thì người đó có thể bị rơi vào trạng thái là tiếc nuối. Tiếc nuối rằng là tại sao tôi phải hiến thân, tại sao tôi phải nhường cái chi phần cơ thể này cho những người khác. Nhất là sự tiếc nuối về cái chết và cái sống đó, làm cho họ luôn luôn quây quẩn ở bên cái xác chết này. Nhìn thấy thân thể mình được đưa vào trong nhà xác, các bác sĩ thực nghiệm hay là những người bác sĩ sẽ ra trường mổ lên chi phần cơ thể của chúng ta, tới mổ lên 50 lần, thì chúng ta cảm thấy rằng nó là thân thể của mình. Bây giờ cơn đau về cảm xúc ảo giác bắt đầu có mặt. Trạng thái ảo giác về cơn đau này có mặt làm cho chúng ta không bao giờ rời bỏ khỏi thân thể vật lý kia. Điều quan trọng hơn là niềm sân sẽ xuất hiện. Khi sân hận xuất hiện với thân thể vật lý không còn là cái của mình nữa, làm cho tiến trình tái sanh bị ách tắc. Ta phải xác định rất là rõ xem loại người của mình có phải là người dứt khoát hay không. Nếu như không phải là người dứt khoát thì đừng nên phát nguyện hiến sát khoa học. Nếu như ta hiểu rõ được là vô ngã và thấy rằng là thân thể vật lý này đó cần phải làm một cái gì đó cho có ý nghĩa, thì lúc bây giờ chúng ta nên mạnh dạn hiến sát khoa học. Luôn luôn giữ tâm niệm hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Đặc biệt liên hệ đến cái chết, sau khi chết chúng ta phải hoan hỷ rời bỏ khỏi thân xác, thì lúc bấy giờ những sự tiếc nuối và sợ hãi đó sẽ không có mặt. Bằng không sự tiếc nuối đó có thể làm ách tắc và dẫn đến trạng thái khủng hoảng trong tiến trình tái sanh ở kiếp sau, là điều hoàn toàn không nên.